Thái Thượng viết Hòa Phước Vô Môn, duy nhân từ triều, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện, hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng cảm ứng thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc. Tập 49. Kính chào quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân. Xin chào mọi người. Chúng ta thâm nhập Thái Thượng cảm ứng thiên là cấm gốc đức hạnh của chúng ta. Tức là cấm thiện căn trong tâm của chúng ta. Có thể không tham, không sân, không si, không mạn, không nghi. Tu hành quan trọng nhất là sửa tâm. Đem tâm thái sai lầm điều chỉnh thành chân thành từ bi, thanh tịnh, bình đẳng. Chúng ta coi tới câu kinh kiến nhân chi đắc, như kỷ chi đắc, kiến nhân chi thất, như kỷ chi thất. Nhìn thấy người khác có được, chúng ta thường dễ dàng sanh ra tâm đố kỵ, không chịu được người khác tốt. Giống như trong Thái Thượng cảm ứng thiên có nói rằng, thấy người vinh quý, mong bị vùi dập. Thấy người giàu có, mong bị phá sản. Thấy người tài nên khen ngợi. Điều này đều là tùy thuận tâm thái và tập khí sai lầm. Chúng ta thử nghĩ coi. Vốn dĩ con người nên là rất tự nhiên, thấy người được như mình được. Thấy người mất như mình mất. Trước đây chúng ta cũng nhắc qua, khoa học gia đã làm thí nghiệm. Em bé rất chủ động, thấy người ta bị rớt đồ gì đó. Thấy người mất như mình mất, em vội vàng cầm lên đi trả cho họ. Bạn của em bị ngã té xuống, em còn khóc trước bạn mình. Đi vốn dĩ là một tâm cảnh đồng thể, như vậy mới đúng. Dần dần, căn nguyên xuất hiện ở đâu? Ở tâm tham. Tâm tham rồi sẽ hy vọng mình có được, hy vọng mình được nhiều. Nhìn thấy người khác nhiều thì trong tâm sẽ không vui. Cho nên tham là căn nguyên của tập khí này. Dần dần do tâm tham sẽ biến thành trở ngại điều tốt của người, trở ngại người khác có được. Vậy sẽ biến thành đố kỵ người ta có được, hoan hỷ người ta mất mát, là cười trên nỗi đau người khác. Tu đạo là sửa tâm, điều quan trọng nhất là không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Nhìn thấy người ta được tùy hỷ trợ giúp, thành tựu việc tốt. Nhìn thấy người ta mất, mau mau giúp đỡ, mau mau hóa giải những khốn khó này của người ta. Như vậy là đúng rồi. Chúng ta học Phật trên thực tế là một người sáng suốt. Tại sao người ta có thể có được? Vì họ tu mà có. Vì là không có gì đáng để đố kỵ. Hơn nữa, thật ra mà nói, giống như chúng ta đố kỵ đạo đức, học vấn, tài hoa của người ta,
Thật ra đạo đức học vấn cũng là tu mà có, không có gì đáng để đố kỵ. Nhìn thấy người ta có đạo đức học vấn, phải nên càng khích lệ bản thân mình noi gương người ta. Có một công án là tiên sinh Hoàng Đình Kiên trong Nhị Thập Tứ Hiếu. Ông đã từng liên tục nằm mơ thấy một tình cảnh, tức là ông đang ăn mì rau cần. Bởi vì giấc mơ quá rõ ràng, ông dứt khoát đi tìm cái nơi ở trong giấc mơ đó. Thật sự được ông tìm thấy rồi. Kết quả ông gõ cửa, tìm đến một ngôi nhà này. Người mở cửa là một bà cụ. Sau khi tìm hiểu xong, bà cụ này có nói rằng mấy ngày trước là ngày giỗ của con gái quá cố của bà. Và người con gái này đặc biệt rất thích ăn mì rau cần. Cho nên mỗi khi đến ngày giỗ, bà liền nấu mì rau cần cho cô ăn. Câu chuyện kể tới đây. Hoàng Đình Kiên là ai? Là con gái của bà cụ này. Cô đã qua đời và lại chuyển thế. Tiên sinh Hoàng Đình Kiên, người học trò trước đây, đối với giáo huấn của Nho Đạo Thích, đều có đọc qua, liền biết rõ, thì ra đây chính là người mẹ kiếp trước của mình. Sau đó, bà cụ này lại có nói rằng, con gái của tôi đặc biệt thích đọc sách, viết văn chương. Anh coi mấy sách đó, chính là sách trước đây nó coi. Còn có cả văn chương nó viết, đã khóa lại rồi, tôi không có cách nào lấy được. Kết quả có thể khi nói tới đây, tiên sinh Hoàng Đình Kiên hình như đã khôi phục ký ức, liền đi tìm ra được cái chìa khóa đó. Mở ra rồi, lấy ra mấy bài văn kiếp trước mình đã viết, rất kinh ngạc. Cũng ngang ngang với công lực trong đời này của ông. Người đời sau đọc được công án này đã nói một câu: sách đời này mới đọc đã trễ. Đạo đức học vấn, tài hoa của con người là nhiều đời tích lũy. Ông tu, ông đắc, bà tu, bà đắc. Hiểu rõ đạo lý này rồi, người ta sẽ không đố kỵ người hiền tài. Phải noi gương họ. Đố kỵ hiện tại là ngu si, đố kỵ hiện tại cái tâm tánh đó là sẽ luôn luôn đi cùng với địa ngục. Biết rõ cái đắc của người ta đều là người ta đã hạ công phu. Trong lúc này, những đạo lý này rất rõ ràng. Sau đó cũng rất rõ ràng tâm tánh của mình sẽ chiêu cảm tới quả báo về sau của mình. Khởi lên tâm tùy hỷ để tu hạnh phổ hiền là dạng sanh cực lạc. Khởi lên tâm đố kỵ mà chứng ngại hiền nhân, đó là quả báo đọa địa ngục A Tỳ. Cho nên là cực lạc hay là địa ngục là do một niệm tâm tánh chúng ta tự mình quyết định. Những lý này thường hay suy ngẫm, tính cảnh giác sẽ càng ngày càng cao. Người vì khởi niệm tham mà có tâm được mất, cái này là căn nguyên của phiền não. Nếu như người ta không có được mất thì sẽ không có nhiều phiền não tập khí như vậy. Bản thân có được, không tham chấp, gọi là đắc ý dưỡng dưng. Bản thân thực sự có được, không phải do công lao của mình. Cảm tạ cha mẹ, cảm tạ tất cả những thầy cô đã từng dạy mình. Nhường công cho họ, nhường danh lên trên. Như vậy, khi có được thì sẽ không tham chấp, sẽ không đọa lạc. Những lúc có được, người ta sẽ dễ đắc ý, dinh giáo. Vậy khi mình mất mát thì sao? không như ý, ung dung thản nhiên, đừng nên quá buồn lòng. Sự việc đã xảy ra rồi, phải đối mặt với nó, phải giải quyết nó. Phải giải quyết đó, việc trước không quên là thì việc sau. Từ trong đó nhận được giáo huấn, việc xấu sẽ thành việc tốt. Hơn nữa, cho dù cái mất này không phải mất mát của chính mình, cho dù là bị người ta hãm hại, cũng là việc tốt. Tại sao? Tiêu nghiệp chướng, trả được rồi. Cho nên những đạo lý này thật sự nghĩ rõ ràng rồi. Thời gian này có việc xấu gì không? Quý vị đồng nhân đã khai ngộ rồi. Thế gian không có việc xấu, cuộc sống tốt đẹp tới rồi. Việc việc là việc tốt. Người người là người tốt. Con người nếu như mỗi ngày phiền não rất nhiều, đó là tự chuốc khổ vào thân. Tự mình sống tốt đẹp không sống, cứ phải bị tập khí của chính mình dày dò, đó cũng là hết cách. Cho nên gặp được giáo huấn của Đức Phật, hệ hiểu lý rồi, lý đắc tâm an. Tâm sẽ an trong chánh tri chánh kiến, an trong sự giác ngộ. Cho nên điều vui nhất trong cuộc đời là gì? Làm một người sáng suốt là vui nhất. Sáng suốt triệt để là như thế nào? Hiểu được tất cả, hiểu được tất cả chúng sanh hư không pháp giới với chính mình là nhất thể. Dùng tâm cảnh như vậy để đối nhân xử thế, đó là trạng thái giác ngộ triệt để. Trong lúc này có được kiến giải như vậy, mới phụng hành lục hòa kính. Muốn thực hành thái thượng cảm ứng thiên sẽ không khó. Nhất thể, người ta được tức là mình được, vui mừng như nhau. Người ta mất cũng như chính mình mất vậy, mau mau đi giúp đỡ, hỗ trợ. Thời thời nhắc nhở bản thân, khôi phục tánh đức, khôi phục nhất thể, tự tánh thanh tịnh, viên minh thể. Cho nên, ở trong dựng biên đã có nhắc nhở, chúng ta có thể biết, hoan hỷ, khi người ta được, không đố kỵ. Như vậy mới không khiến cho tâm địa của chính mình càng ngày càng trầm luân. Và trong sách có nhắc tới mấy câu chuyện như tiên sinh Địch Nhân Kiệt của thời Đường. Ông rất nhân từ, thấy người mất như mình mất. Trong lúc ông đang ở Tín Châu làm pháp tào tham quân, vừa hay đồng nghiệp, có một người sắp bị cử đến một khu vực rất xa xôi. Và mẹ của anh ấy lại đã rất già rồi. Trong lúc này, ông có thể người đói mình đói, người yếu mình yếu. Đồng nghiệp này nếu như bị cử đi đến vùng đó, mẹ của anh ấy đã vừa già vừa bệnh tật, lại tiếp tục lo lắng. Có thể sợ bà cụ, cũng sợ người đồng nghiệp này phải gánh vác không nổi cảnh ngộ như vậy. Ông liền chủ động nêu ra. Tôi thay anh đi đến vùng đó để làm việc. Địch Nhân Kiệt lòng dạ rất hiền từ, sau cùng đã làm tới tể tướng, lưu danh thanh sử. Và khi ông nêu ra sự việc này, vừa hay tiên sinh Lận Nhân Cơ, trưởng sử trong vùng nghe thấy ông nói như vậy, ngoài việc khâm phục tấm lòng của ông ra, đột nhiên cảm thấy bản thân mình rất khổ thẹn. Bởi vì tiên sinh Lận Nhân Cơ trong lúc đó còn có Lý Tư Mã, cũng là đồng sự trong vùng, còn đang có việc xích mích. Nhìn thấy người ta, Địch Nhân Kiệt dùng tâm cảnh như vậy để đối đãi với đồng sự của mình, chính mình sanh tâm hổ thẹn, liền mau đi xin lỗi Lý Tư Mã. và hóa giải sự đối lập hiểu lầm. Và người đồng sự này thực sự là chánh kỷ, cảm hóa tha nhân. Ngoài ra, trong thời đại Xuân Thu Chiến Quốc, tể tướng của nước Yên, có một vị tên là Tiết Diện. Ông nhìn thấy người ta được thì rất là không vui, đố kỵ. Nhìn thấy người ta có mất mát, cười trên nỗi đau của người khác. Hơn nữa, chưa bao giờ tiến cử người có đức. Nhìn thấy người hiền đức liền thấy họ không thuận mắt, không để cho họ cống hiến cho quốc gia. Tâm địa của ông ta như vậy, chiêu cảm quả báo gì đây? Một người con trai chết trong lao ngục, còn những người con trai khác tất thảy đều tàn phế. Nhà tích điều bất thiện, ắt có tai ương, nhưng quả là không sai một ly. Vì sao học trò của Khổng Tử là công minh tự cao, có thể giao tình với ông cũng tốt, khuyên ông đúng lúc. Hơn nữa, còn truyền thụ cho ông Trung Giới Kinh. Sau khi ông nghe xong, lập thệ, muốn hối cải, muốn có thể khởi lên tâm tùy hỷ, tâm giúp đỡ người khác. Mặc dù ông quyết chí sửa đổi, nhưng bởi vì trước đây đã tạo ra quá nhiều nghiệp, cho nên sau cùng chỉ còn có một người con trai được sống sót. Những câu chuyện này trong lịch sử đều cho chúng ta lời nhắc nhở rất quan trọng. Trong Dựng Biên lại có nhắc tới Đại sư Liên Trì có một đoạn giáo huấn: chúng ta đối mặt với những chuyện được mất của người sự vật trong thế gian, có thể lấy được và buông được hay không cần phải có công phu. Cho nên được mất tới từ cái tham. Không tham ngũ dục lục trần thì sẽ không có những sự suy tính thiệt hơn, đố kỵ chướng ngại, thậm chí là chán nản. Những thái độ này sẽ không có. Nếu như quý vị biết, những gì có tướng đều là hư vọng. Lúc có được thì không tham chấp, lúc mất đi thì cũng không ở đó oán trời trách người nữa. Và Đại sư Liên Trì so sánh con người khi đối mặt với những cảnh giới danh lợi tài sắc danh thực thùy thế gian này, công phu sâu cạn khác nhau. Công phu không tốt cũng giống như có một ngọn lửa bên cạnh để đống cỏ khô. Công phu không tốt cũng giống như cỏ khô vậy, bỗng chốc toàn bộ thiêu cháy hết. Gặp phải một số cảnh giới, lập tức liền không chế phục được tâm trạng của mình. Cảnh giới thứ hai giống như cây gỗ vậy, lúc bắt đầu mới cháy thì chưa chắc đã cháy lên được, nhưng mà cứ thổi gió vào nó sẽ cháy bùng lên. Tất nhiên, đừng có cho người ta thổi gió vào, nhất là ngọn gió bên gối không được thổi nhất. Tấm lòng con người phải rộng mở. Quý vị cứ thì thầm bóng gió bên gối của một nửa kia hư hại tâm trí của họ, nhiễu loạn tâm thanh tịnh của họ, khiến đại sự giảng sanh của họ cũng bị gian dở. Vậy làm sao thương yêu đối phương được? Thậm chí là một nửa kia, bởi vì một số việc mà đang ở đó tính toán, đang ở đó xung đột, ngược lại những lúc này phải tìm cơ hội dẫn dắt họ mở rộng tâm lượng mới đúng. Cái thứ hai giống cây gỗ, cái thứ ba giống như sắt vậy, đốt không cháy được, nhưng mà nếu như công lực không đủ có thể sẽ tan chảy mất. Cái thứ tư giống như nước vậy, nó không chỉ đốt không cháy được, lại còn đã sao, lại còn dập lửa. Nhưng mà nước nếu như bị bỏ vô trong cái nồi đó thì vẫn sẽ bị nấu tới nồi toàn bộ bốc hơi. Cho nên quân tử bất khí, độ lượng rất quan trọng. Bụng tề tướng có thể chèo thuyền, việc gì cũng không chứng ngại được. Sau cùng là cảnh giới của người phải giống cái gì? Giống như hư không vậy, sẽ không đốt cháy lửa vô minh được, không khởi tham sân si được. Đây là lời khích lệ của Đại sư Liên Trì đối với chúng ta. Chúng ta coi câu kinh văn tiếp theo: bất chương nhân đoạn, bất huyễn kỷ trường. Học Phật thì phải học được lập chí. Tất cả suy nghĩ, tất cả ngôn hành luôn phải lợi người mà lợi mình. Những suy nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm hại người và hại mình không thể khởi lên nữa. Khởi nữa gọi là ngu si. Thời thời có sự bình tĩnh này. Ngôn hành, ý niệm sẽ cẩn thận. Một người trước hết phải biết hộ niệm cho tốt thiện tâm, đạo tâm của chính mình. Chúng ta chương nhân đoạn, tâm của chính mình đã rơi vào sự ngạo mạn, đố kỵ, sân hận rồi. Thậm chí còn là gì? Tham lam. Không thấy cái tốt của người. Chỉ vì danh văn lợi dưỡng của bản thân mà hủy bán người khác, hãm hại người khác. Cho nên tham sân si mạn nghi, năm cái độc này là gốc, mới sẽ biểu hiện ra ở những hành vi chương nhân đoạn như thế này. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, vẫn phải nhìn rõ căn nguyên của vấn đề nằm ở đâu. Chương nhân đoạn nêu ra khiếm khuyết của người ta, chính mình đọa lạc, sau đó còn tạo nghiệp. Nêu cái xấu của người, kết oán thù, oan oan tương báo, không bao giờ dứt. Hơn nữa, nếu như người bị nêu ra đó, họ lại là người hoằng pháp lợi sinh, họ lại là người có rất nhiều lợi ích với đại chúng, kết quả chúng ta lại nêu cái xấu của họ ra, khiến đại chúng đánh mất lòng tin với họ, thì điều này kết tội rất lớn, sẽ chướng ngại pháp duyên của đại chúng. Cho nên sư phụ tại sao lại giảng Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, nhắc nhở người tu đạo như chúng ta ở trong đạo tràng đừng nên hủy bán người khác, đoạn mất pháp duyên, pháp thân huệ mạng của người ta. Điều này nghiệp báo đều là ở địa ngục. Cho nên con người phải bình tâm, nhất định phải lợi mình, lợi người, không được hại người, hại mình. Và Kinh Vô Lượng Thọ lúc mở đầu đã nói, khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Nhắc nhở chúng ta muốn vãng sanh Tây Phương, trước hết là phải giữ khẩu nghiệp. Bởi vì miệng không thanh tịnh, một ngày sẽ tạo rất nhiều nghiệp. Hơn nữa, tâm thanh tịnh này sẽ không giữ gìn được. Hơn nữa, cũng phải thời thời nhân hậu, không được hà khắc. Cho nên sư phụ nói rằng, con người đời này sai lầm lớn nhất là thích phê bình người khác, công kích khiếm khuyết của người khác. Đây là tổn âm đức nhất. Hơn nữa, trong lúc tạo khẩu nghiệp, thật ra đều là nhất thời nói cho sướng. Giống như đã nói rất thoải mái rồi. Thật ra, cái vui nhất thời đó có thể chiêu cảm tới quả báo là hết sức thảm hại. Hủy bán người, nói cái xấu của người, trong Kinh Địa Tạng có nói tới quả báo đó, có lẽ là quả báo ở địa ngục kéo lưỡi. Phong khí đó của người thời xưa khá là hùng hậu. Đặc biệt nhấn mạnh khẩu đức. Trong ký ức của tôi, hình như ông bà nội tôi họ đều hay nói là để dành khẩu đức, để dành khẩu đức. Nhưng bây giờ cơ sở của chúng ta không tốt. Ngoài việc thường hay dễ dàng tùy thuận tập khí của mình ra, phong khí xã hội lại hay ưa thích nói cái xấu của người ta. Thậm chí rất nhiều chương trình truyền hình đều soi mói riêng tư người khác. Bên trong có ác nhân. Phong khí xã hội lại là ác duyên. Cho nên luôn luôn dễ dàng tạo ra cái quả báo này. Trừ phi có tính cảnh giác cao độ. Nếu không muốn không tạo khẩu nghiệp, rất không dễ dàng. Nâng cao cảnh giác, thường xuyên đọc kinh, nhắc nhở chính mình. Hơn nữa, chương nhân chi đoạn, chúng ta nhìn thấy chữ đoạn này là nhớ tới, người không phải thánh hiền, làm sao không có lỗi. Cho nên khuyết điểm người đừng bơi móc. Phải rất hồn hậu, bao dung mới đúng. Hơn nữa, chúng ta sau khi nói cái xấu của người, rất có thể người ta rõ ràng là sai lầm nhỏ, nói mãi sẽ biến thành sai lầm lớn. Khiến nhân duyên của người ta, thậm chí khiến tiền đồ của người ta cũng bị mất toi. Sự kết oán này sẽ lớn lắm. Cho nên người tu đạo thời thời phải có một tâm thái. Tùy duyên tiêu nghiệp cũ, không tạo thêm nghiệp mới. Thân khẩu ý không tạo tiếp nghiệp mới. Hơn nữa, chúng ta ngày nay cảm thấy là thiếu sót của người ta. Rất có thể chúng ta cũng sẽ nhìn lầm. Đệ tử Quy nói, thấy chưa đúng, không nên nói, không thể quá tin tưởng chính mình. Người ta có thể là đang giúp đỡ họ, là đang khuyến cáo họ. Kết quả chúng ta nhìn vào liền không vui, hiểu lầm rồi. Tại sao? Người thương mà biết cái xấu, ghét mà biết cái tốt, thiên hạ hiếm có. Chúng ta có quan hệ rất tốt với người này, người khác đang khuyên răn họ, chúng ta có thể còn không vui. Cảm thấy họ cái gì cũng tốt, quý vị không thể phê bình. Người ta đang giúp họ, chúng ta còn nhìn sai. Còn mắng họ, cảm thấy họ là không đúng. Nhất là những người chưa từng làm lãnh đạo rất khó cảm nhận được những góc độ này của một người làm lãnh đạo. Dùng người phải lấy sở trường, dạy người phải chỉ khuyết điểm, họ muốn giúp đỡ người đó phải tìm hiểu vấn đề của họ, tuần tự dần dần giúp đỡ họ. Và trong Ngũ Thập Tam Tham cũng có nhắc tới Cam Lồ Hỏa Dương. Nữ nhân Phạt Tô Mật Đa và cả Bà La Môn Thắng Nhiệt, họ đều là dùng tham sân si để độ chúng sanh, chúng ta chưa chắc gì đã nhìn hiểu được. Rất nhiều việc đừng có nhìn vào liền ra phán đoán. Tâm thái này cũng là ngạo mạn, dò đoán. Thời thời phải giữ gìn tốt cái tâm này của mình. Cho nên người xưa nói, đậy quan tài rồi nói. Bất luận là người này hoặc là một triều đại này đều không lập tức ra phán đoán. Tại sao? Rất có thể người này khi lâm chung đã hối ngộ, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng có thể. Cho nên con người đều có thể giác ngộ trong giữa một niệm. Chúng ta đừng nên đi phán đoán họ, đi suy đoán người khác tới nỗi hà khắc và chắc chắn như vậy. Cái người này tôi nhìn thật quá rõ ràng rồi, họ chắc chắn là như thế nào, như thế nào. Những lời này đừng có nói, luôn phải từ đầu tới cuối mà tin tưởng. Nhân chi sơ, tánh bụng thiện. Luôn phải thấy người làm xấu, không phê bình, phải cố khuyên. Bởi vì họ là Phật, khuyên bảo họ chuyển mê thành ngộ là được rồi. Thấy người làm sai, họ thật sự làm sai rồi, không chỉ trích. Chỉ trích thì có ích gì chứ, sai cũng sai rồi, càng chỉ trích chỉ khiến cho không khí đoàn thể đó càng thêm nặng nề, thậm chí là biến thành tất cả đều đang ở đó phê bình, đang ở đó chỉ trích. Không chỉ trích phải trợ giúp, trước hết phải thu xếp ổn thỏa là rất quan trọng. Sau khi thu xếp xong, ngoài việc không nói cái xấu của người, khuyên sai trong phòng riêng, tấm lòng như vậy, thiện xảo như vậy, chân thành như vậy, chắc chắn có thể khiến cho đối phương cảm nhận được. Chí thành cảm thông, đá vàng cũng mở. Được, hôm nay chia sẻ với mọi người tới đây trước. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.